Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học bài Vui mừng trong Chúa. Trong bài học trước, chúng ta đã đề cập đến sự bất hòa gây ra bất an, hay nói cách khác, những bất hòa sẽ chiếm chỗ của vui mừng trong cuộc sống người theo Chúa. Thật ra, có ai trong chúng ta lại muốn đau buồn bực bội bao giờ? Ai cũng muốn gia đình mình tràn ngập niềm vui thỏa, hạnh phúc với Chúa và bên nhau, phải thế không? Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm bài học Vui mừng trong Chúa qua Philip chương 4 câu 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Đọc câu Kinh Thánh này, chúng ta hãy hình dung sứ đồ Phao-lô đang ở trong cảnh tù đày, gửi lời khuyên tích cực và mạnh mẽ đến những tín hữu Philip đang sống tự do bên ngoài. Ông lặp lại hai lần vui mừng chỉ trong một câu ngắn ngủi. Đúng ra câu này mình gửi vào tù cho sứ đồ Phao-lô mới phải chứ. Hay là lời Kinh Thánh này khiến chúng ta phải suy ngẫm, mình đang sống thiếu vui mừng, thỏa lòng hơn người đang ở trong cảnh tù đầy hay sao? Có những điều chúng ta cùng học hỏi với nhau ở đây. Thứ nhất, sự vui mừng trong Chúa không tùy thuộc hoàn cảnh. Câu 4 chép, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Lần trước chúng ta được nhắc nhở với cụm từ đứng vững trong Chúa. Lần này tiếp tục với cụm từ vui mừng trong Chúa. Hàm ý sự vui mừng ở đây hoàn toàn tùy thuộc vào tình trạng trong Chúa, khác hẳn với nỗi vui mừng của người không có Chúa trong đời sống. Cụm từ trong Chúa mô tả mối liên hệ của người con Chúa với Ngài, gắn bó mật thiết, sống trong sự hiện diện của Chúa, dù ở đâu, thuận cảnh hay nghịch cảnh. Nói cách khác, sự vui mừng này là do chính sự hiện diện của Chúa trong đời sống đem lại. Vì thế, chúng ta cảm nhận được vì sao sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ công bố hãy vui mừng. Trong khi nhìn vào hoàn cảnh của ông, thật chẳng có gì đáng để vui mừng cả. Nếu sự vui mừng của chúng ta tùy thuộc vào hoàn cảnh thuận lợi, hanh thông, kết quả như mong đợi, thì chúng ta cũng như người chưa tin Chúa mà thôi. Hẳn chúng ta đều nhớ câu chuyện của ông Gióp, đứng trước cảnh bỗng chốc trắng tay, lòng dạ tan nát vì con cái chết thảm khốc, thân thể bệnh tật đau đớn, ông đã phản ứng như thế nào? Gióp chương 1 câu 20 đến câu 22 chép, Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta chưa đến nỗi như ông Gióp, nhưng liệu phản ứng của chúng ta có khác ông Gióp không? Có phải vì ông Gióp có năng lực siêu phàm hơn chúng ta chăng? Kinh Thánh cho biết, ông kính sợ Đức Chúa Trời. Hay nói rõ hơn, ông sống trong sự hiện diện của Chúa. Ông tin rằng hoàn cảnh như thế nào thì Chúa vẫn ở cùng, nên ông cứ ca ngợi Ngài. Còn chúng ta, lắm khi chúng ta hành động như phước hạnh thì Chúa ban, còn hoạn nạn thì chẳng biết từ đâu đến, nên chép miệng thở dài, buồn rầu, bước đi không nổi, mặt mày thì ủ ê. Lúc ấy mà nhớ đến câu Kinh Thánh vui mừng trong Chúa luôn luôn, chắc chúng ta dễ dàng thốt lên, vui gì nỗi mà vui. Ban thăm viếng của hội thánh đến thăm chị nọ, chồng chết vì ung thư phổi, Chị sống với con gái đang học lớp 9, cảnh nhà đơn chiếc, nhà mướn nhỏ hẹp, tiện nghi thì chẳng có gì. Chị chỉ đi làm mướn theo giờ cho những gia đình có nhu cầu giặt giũ cơm nước. Hoàn cảnh thật là thương tâm. Thế nhưng trong suốt câu chuyện, chị vui vẻ nói: "Chú biết hết mà, chú lo cho mẹ con tôi từng ngày. Ngày cung ứng nhu cầu lạ lùng lắm. Người đời nhìn vào thì thấy mẹ con tôi cô quạnh. Nhưng tôi biết rõ chú ở với mẹ con tôi nên an tâm lắm. Tối nào, mẹ con tôi cũng ca hát, thỏa lòng, tạ ơn Chúa. Cảm ơn Hội Thánh luôn quan tâm, động viên mẹ con tôi. Mọi người cùng cầu nguyện tạ ơn Chúa, rồi tiếp tục đi thăm một gia đình khác. Ai cũng nghĩ, nhà mình sắp tới thăm đây chắc có nhiều lý do để tạ ơn Chúa hơn gia đình vừa rồi, nên ai cũng hầm hở tiến bước. Nhìn thấy nhà cửa khang trang, tiện nghi đầy đủ, mở lời thăm hỏi thì đã nghe một tràng từ chủ nhà. Nhìn thấy nhà cửa như vậy nhưng nợ nần cũng còn. Hai đứa con thì một đứa còn đang xin việc làm. Bữa đi mua cái xe tay ga xong thì bữa nay xe giảm giá, tức chết đi được. Hôm qua còn phải đưa ông bà già đi khám bệnh, tốn thêm mớ tiền thuốc. Không có bảo hiểm nên khổ ghê. Thật chẳng biết bài trường ca này sẽ đến đâu nếu như không có tiếng chuông điện thoại khiến chủ nhà phải dừng lời than vãn để nghe. Mọi người ái ngại nhìn nhau, rồi chỉ biết chung lời cầu nguyện, dâng mọi nỗi niềm đó lên Chúa. Những tưởng sau lời cầu thay, ít nhiều cũng có lời tích cực. Ai dè, chủ nhà nói tiếp: "Thôi thì cũng giao cho Chúa, nhưng đây rồi chẳng còn biết việc gì khổ sở tiếp tục nữa đây." Chúng ta tự hỏi, người này có thật sống trong sự hiện diện của Chúa không? Hay cứ chăm chăm vào hoàn cảnh, chẳng bao giờ kinh nghiệm sự vui mừng trong Chúa là thế nào? Bài học từ ông Gióp vẫn rất đáng ghi nhớ. Sự vui mừng trong Chúa không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Thứ hai, vui mừng trong Chúa không tùy thuộc lỗi lầm trong quá khứ. Có những người tuy đã là con của Chúa, nhưng khó kinh nghiệm niềm vui. Mỗi khi đọc câu "vui mừng trong Chúa luôn luôn", thì tưởng rằng dành cho ai đó chứ không phải cho mình. Cũng có khi nghĩ rằng chắc những người này không bao giờ phạm tội lỗi tày đình như mình nên mới vui được. Chứ mình mỗi khi nhớ lại bao điều đã phạm với Chúa thì chẳng thể nào vui. Nếu nghĩ theo cách này thì hẳn sứ đồ Phao-lô sẽ phải nói buồn thảm muôn năm, chứ không thể nào nói vui mừng luôn luôn được. Vì ông từng nhận biết mình là tội nhân số một. Những điều ông đã từng phạm với Chúa thật là kinh khủng. Như ông đã nói trong Ti-mô-thê nhất chương 1 câu 15. Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sự thương xót của Chúa, tha thứ hoàn toàn cho ông, như lời tâm tình. Ân điển Chúa đã dư dật trong ta. Ti-mô-thê nhất chương 1 câu 14 phần A. Chúa đã cất bỏ quá khứ lỗi lầm sai phạm của ông, khiến ông được hữu dụng cho Chúa. Ông đã sống với lòng tin nơi tình yêu của Chúa, không để cho mặc cảm tội lỗi chi phối đời sống, nên ông kinh nghiệm niềm vui trong Chúa thật đầy trọn, thật thỏa lòng. Đây có phải là kinh nghiệm của chúng ta hay không? Lắm khi chúng ta tưởng rằng điều tai họa, điều không như mong đợi xảy đến là vì tội lỗi nào đó nên Chúa phạt. Như cô nọ có thai lần thứ nhì, bác sĩ nói thai nhi có vấn đề trong não, nguy hiểm lắm, có khi phải bỏ thai, chứ không thì khi sinh ra nó sẽ bệnh tật khổ sở. Trên đường về nhà, cha mẹ nói với vợ chồng cô: "Tụi con có tội lỗi nào kín giấu thì xưng ra để Chúa tha cho, chứ không là gánh lấy hậu quả đứa con tật nguyền này suốt đời đấy. Đây là bị Chúa phạt rồi." Rồi Hội Thánh cũng sẽ nói là cha mẹ hay tụi con ăn ở bất nhân bất nghĩa hay chống đối tôi tới Chúa nên mới ra nông nỗi này. Những lời lên án nặng nề của người mẹ khiến vợ chồng trẻ tuôn tràn nước mắt mà không nói được câu gì. Đến khi sinh ra đứa con trai khỏe mạnh, người mẹ kể lại với giọng hả hê: Thế là không phải bị Chúa phạt đâu, thằng bé khỏe lắm. Cũng để cho mấy người trong hội thánh sáng mắt lên, chứ nếu không lại nói là Chúa phạt nhà mình. Cứ suy nghĩ theo cách này, thì làm sao kinh nghiệm sự vui mừng thật trong Chúa được? Để cho tội lỗi chi phối, lên án lẫn nhau, thì sự vui mừng không có chỗ trong cuộc đời những người như thế. Cũng có người khi chưa tin Chúa thì hút thuốc đến nỗi bị nám phổi. Sau khi tin Chúa thì không còn hút thuốc nữa. Nhưng một ngày kia bệnh cũ tái phát, người này hoảng kinh và cho rằng Chúa phạt vì tội hút thuốc ngày xưa. Và anh run sợ xin mọi người cầu thay cho vì chắc là bị Chúa phạt nên mất hẳn sự vui mừng trong đời sống tươi mới với Chúa. Đây là cách ma quỷ dùng mặc cảm tội lỗi rung nhát con cái Chúa, khiến cho người tin Chúa dù đã tin rằng huyết Chúa Giêsu làm sạch mọi tội của mình, nhưng luôn bị ám ảnh bởi tội và hậu quả của tội đeo bám chi phối mình. Khi một người chân thành thú xưng mọi tội lỗi quá phạm của mình, tin nơi sự tha thứ của Chúa qua sự chết của Ngài trên thập tự như lời Chúa trong Roma chương 5 câu 8, đang khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết, thì Ngài tha thứ, làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Gian nhất đoạn 1 câu 9. Khi tin quyết như thế, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng luôn luôn. Điều chắc chắn là sự vui mừng trong Chúa không tùy thuộc lỗi lầm trong quá khứ của chúng ta, vì Chúa đã thanh tẩy và đón nhận chúng ta làm con yêu dấu của Ngài rồi. Thứ ba, hãy vui mừng đi. Đây là mạng lệnh đầy tích cực, nghe như tiếng reo vui từ lòng hân hoan. Chúng ta thử hình dung sứ đồ Phao-lô với tay chân bị xích chung với hai người lính La Mã, nhưng ông đang ngẩng cao đầu với gương mặt ngời sáng, đôi mắt tràn ngập niềm vui, cất cao giọng, hãy vui mừng đi. Thật là một hình ảnh tuyệt vời, vượt trên suy nghĩ bình thường. Hẳn những người lính hôm ấy, chúng ta hôm nay khi đọc thư Philip đều thật ngạc nhiên như nhau. Nhưng đó chính là sự trào dâng niềm vui của người sống trong sự hiện diện của Chúa. Mỗi thành viên trong gia đình chúng ta hôm nay, hãy cùng nhắc nhau kinh nghiệm niềm vui trong sự hiện diện của Chúa, không tùy thuộc hoàn cảnh tốt xấu như thế nào, cũng không để cho mặc cảm tội lỗi chi phối. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Đó phải là nếp sống của một gia đình tin kính trong Chúa. Niềm vui nó không những đầy dẫy trong gia đình mà còn từ gia đình chúng ta tràn ra đến nhiều gia đình khác nữa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tại sao đời